Hoặc vấn thứ 14. Hỏi: về việc duy trì cõi cực lạc, riêng suy cử Đức A Di Đà cùng những ý nghĩa chiếc, nhiếp, chán, ưa, tôi đã nghe lời diệu chỉ, nhưng thiết tưởng chân tâm vẫn bình đẳng trong lành. Nếu còn niệm chán ưa, tức là còn sự ghét, yêu, lấy, bỏ, như thế có lỗi hay chăng? Đáp: ông chưa hiểu sâu về việc trên nên mới có lời hỏi ấy. Sự chán ưa đó không phải là lòng yêu ghét của thế gian, mà chính là đường lối chung để chuyển phàm thành thánh của mười phương chư Phật. Nếu không chán bỏ, làm sao chuyển phàm? Nếu không có ưa lấy, làm sao thành thánh? Cho nên từ phàm phu đi đến thánh vị, từ thánh vị đi đến đẳng giác, khoảng thời gian tăng tiến đó đều ở trong vòng lấy bỏ chán ưa. Chừng nào hành nhân đã chứng đến ngôi cực quả là diệu giác, mới không còn sự lấy bỏ chán ưa, vào thể như như bình đẳng. Vì thế Tiên Đức đã bảo: người tu trước tiên phải có lấy bỏ để đi đến chỗ không lấy bỏ. Khi sự lấy bỏ đã chí cực, thì cùng với sự không lấy bỏ vẫn đồng nhau. Huống chi pháp môn Tịnh Độ vốn do Đức Thích Ca và Di Đà kiến lập, một vị khuyến khích cầu sanh, một vị giữ phần tiếp dẫn. Nếu là người tu tịnh nghiệp không có niệm chán bỏ, thì làm sao lìa cõi ta bà? Không có tâm ưa cầu, làm sao sanh về cực lạc? Sự sanh về Tịnh Độ chẳng qua là mượn thắng duyên bên cõi ấy để mau thành quả Bồ Đề, thì việc lấy bỏ chán ưa đã không có công lớn thì thôi, sao lại cho là có lỗi? Hoặc vấn thứ 15. Hỏi: thuyết lấy bỏ đã đúng, tôi không còn dám luận bàn, song việc giảng sanh chẳng biết có trái với lý vô sanh hay chăng? Đáp: ngài Thiên Thai đã bảo, người trí sốt sắng cầu sanh Tịnh Độ, song hiểu rõ sanh thể vốn không, đó chính là lý sanh mà vô sanh, và tâm tịnh cõi Phật thanh tịnh. Kẻ ngu bị cái sanh ràng buộc, nghe nói sanh hiểu là thật có sanh, nghe nói vô sanh là nhận lầm rằng không sanh về đâu cả. Đâu biết sanh tức là vô sanh, và vô sanh há lại ngại gì sanh ư? Trường Lâu Thiền Sư nói, cho sanh là thật có sanh, lạc vào lỗi chấp thường. Cho vô sanh là không có sanh, lạc vào lỗi chấp đoạn. Sanh mà không sanh, không sanh mà sanh, mới chính thật đệ nhất nghĩa đế. Thiên Y Thiền Sư cũng bảo, sanh thì quyết định sanh, xong về vẫn thật không về. Lý thuyết của ba đại sư trên ý nghĩa rất rõ ràng. Này tôi xin đem hai chữ tánh tướng để giải thích rộng thêm. Về phần tánh thì chân tâm màu lặng, thể nó vốn tự không sanh. Về phần tướng thì khi nhân duyên hòa hợp, trong chân tâm vẫn huyễn hiện ra các tướng sanh diệt. Vì tánh hay hiện tướng nên nói vô sanh tức là sanh. Vì tướng do tánh mà hiện nên gọi sanh tức là vô sanh. Hiểu được nghĩa này thì sanh về Tịnh Độ, tức là sanh trong thể duy tâm. Sanh mà không sanh, lý đâu có trái. Hoặc vấn thứ 16. Hỏi: thuyết giảng sanh ý nghĩa đã rõ ràng, song về việc đó hàng học giả đời nay trong ngàn muôn người mấy ai được thông hiểu. Vì thế họ đều nghĩ rằng miền cực lạc cách đây 10 muôn ức cõi, lộ trình đã xa vời, khi mạng chung làm sao có thể đến nơi. Chẳng biết đại sư có phương sách gì để thuyết minh việc ấy chăng? Đáp: mỗi nghi ấy thật đã dớ dẫn. Tôi đã nhiều lần nói ngoài tâm không độ, ngoài độ không tâm, mà ông toàn chưa hiểu sao. Xong việc ấy không chi khác, chỉ vì nhiều người đã nhận lầm rằng tâm mình thuộc vào phạm vi nhỏ hẹp ở trong xác thân. Họ đâu ngờ đó chỉ là dòng thức, mà thật ra chân tâm của mỗi người rộng rãi vô biên, bao trùm xa giới, đầy khắp thái hư. Cho nên mười phương hư không vô tận vô cùng, hằng xa thế giới vô biên vô số, đều bị tâm lượng của ta bao trùm và đầy khắp tất cả. Xem thế thì biết mười muôn ức cõi chỉ ở trong tâm ta, kỳ thật rất gần, có chi là xa. Và khi mạng chung được giảng sanh, cũng chỉ sanh ở trong tâm ta, kỳ thật rất dễ, có chi là khó. Thập Nghi Luận nói, mười muôn ức cõi là đối với tâm lượng của hạng dục nhãn phàm phu ở trong nẻo luân hồi mà nói đó thôi. Nếu đối với chúng sanh tịnh nghiệp thành tựu, thì tâm ở trong định khi lâm chung chính là tâm thọ sanh về tịnh độ, vừa động niệm liền được giảng sanh. Vì thế trong Quán Kinh nói, cõi nước của Phật A Di Đà cách đây không xa, lại nghiệp lực không thể nghĩ bàn, trong niệm liền được sanh về cõi Phật, không cần phải lo đường lối xa xôi. Ví như người nằm mơ, thân tuy ở nơi giường mà tâm đi khắp các nơi xa lạ như lúc còn thức, sanh về tịnh độ đại để cũng như vậy. Các kinh có chỗ nói trong khoảng khẩy ngón tay liền được giảng sanh, có chỗ nói khoảng co duỗi cánh tay, hoặc nói trong khoảnh khắc. Nên Tự Tín Lục đã bảo trong khoảnh khắc liền vượt qua mười muôn ức cõi, vì tự tâm vốn nhiệm mộc. Những điểm thí dụ trên đại ý chỉ cho vì sanh trong chân tâm rộng lớn của mình nên rất dễ và rất gần đó thôi. Hãy gác qua việc chân tâm rộng, nay tôi chỉ căn cứ nơi tâm lượng phàm phu nhỏ hẹp của ông lập ra một thí dụ cho dễ hiểu. Ví như từ đây sang xứ Tây Thiên Trúc, lộ trình trải qua nhiều nước và xa hơn mười muôn dặm. Có người tuy chưa đi đến Tây Thiên, nhưng nghe kẻ khác đã đi rồi trở về thuật lại rành rẽ, để ý ghi nhớ kỹ nơi lòng. Về sau, người ấy trong khi ngồi nằm bỗng động niệm, nhớ lại việc trước, suy nghĩ trải qua ngàn dặm đến nước nào, muôn dặm đến nước nào, và kết cuộc đến xứ Thiên Trúc ra làm sao, liền thấy hiện ra cảnh giới của mỗi giai đoạn. Lúc nghĩ tới đâu thì thấy mình thân hành đến ngay nước đó. Sự giảng sanh về cực lạc cũng không ngoài đạo lý ấy, trong khoảng khẩy ngón tay hoặc trong một niệm liền đi đến, có chi là khó khăn ư? Nếu ông không tu tịnh độ mà muốn đến cực lạc, cố nhiên là khó. Như tịnh nghiệp của ông thành tựu thì sự đi đến rất dễ dàng, chỉ cần quyết tâm là sẽ được mãn nguyện. Phật Thánh không khi nào có lời nói dối đâu. Hoặc vấn thứ 17. Hỏi: không tu tịnh nghiệp rất khó giảng sanh, đó là điều chắc chắn. Nhưng tại sao hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung cũng có thể giảng sanh? Điểm ấy tôi còn chưa hiểu và có chỗ nghi ngờ, mong đại sư chỉ dạy rành rẽ. Đáp: trong Quán Kinh đã dạy, hạ phẩm hạ sanh là với có người tạo tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc không lành. Do vì ác nghiệp nên đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp, chịu khổ vô cùng. Nhưng khi lâm chung, kẻ ấy gặp được thiền tri thức an ủi và thuyết pháp cho nghe, khuyên phải nhớ tưởng đến Phật. Song đương nhân vì bị sự khổ bức bách nên không nhớ tưởng được. Thiền hữu lại bảo, nếu ông không thể nhớ Phật thì hãy chí tâm xưng Nam Mô A Di Đà Phật âm thanh liên tiếp nhau cho đủ mười niệm. Người ngu ác kia dâng lời hết lòng xưng danh, nên trong mỗi niệm diệt được tội nặng nơi đường sanh tử trong 80 ức kiếp. Khi người ấy niệm Phật, bỗng thấy hoa sen vàng chói sáng như dần nhật hiện ra ở trước, trong khoảng một niệm đương nhiên liền được sanh về thế giới cực lạc, và kế tiếp đó phải ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp. Khi hoa sen nở ra, kẻ ấy thấy Đức Quán Thế Âm Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi vì mình nói thật tướng của các pháp và cách trừ diệt tội chướng. Đương nhờ nghe pháp rồi tự nhiên vui vẻ phát tâm vô thượng bồ đề. Đoạn kinh trên chỉ rõ cảnh tướng của bậc hạ phẩm hạ sanh. 12 đại kiếp ở trong hoa sen tuy thời gian có lâu xa, nhưng người giảng sanh thấy mình ở trong một bầu thế giới riêng biệt, hưởng thọ sự vui như chư thiên nơi cung trời Đao Lợi. Vì thế cổ đức đã bảo, trong hoa vui vẻ như Đao Lợi khác hẳn thai phàm của thế gian. Theo Quán Kinh Sớ, người thì nghịch ác mà được giảng sanh là do khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật nên tội chướng được tiêu trừ. Thế thì ý của Sớ Văn cho sự niệm Phật là thắng duyên giảng sanh. Riêng tôi, sau khi tham khảo các kinh luận và sớ giải về tịnh độ, lại ước kết trong ba nghĩa. Điều thứ nhất, hành nhân chỉ niệm Phật trong thời gian ngắn ngủi mà có thể thắng nổi nghiệp ác trọn đời là do nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực quyết định, đó gọi là đại tâm. Tình cảnh ấy ví như người bị quân giặc dây khổn, đang lúc nguy cấp, do liều chết không kể đến thân mạng nên phát được sức dũng mãnh cùng cực, xông phá vượt ra khỏi trùng di. Điều thứ hai, kẻ ấy tuy tạo ác song hoặc hiện đời đã có tu tâm muội, nên khi lâm chung nghe người nhắc bảo, định lực được dễ thành. Đây cũng thuộc về hạng người mà trong nhà Phật gọi là thừa cấp giới hưởng. Nếu đương nhân hiện đời không tu tam muội, tất đời trước cũng đã có quân tu. Hạt giống lành ấy nay đã đến thời kỳ thuần thục, nên khi lâm chung gặp thiền tri thức khuyên bảo, kẻ đó nương nơi túc thiện nghiệp trong 10 niệm mà được thành công. Điều thứ ba, nếu không phải do công tu trong hiện đời hay nghiệp lành về kiếp trước, tất khi lâm chung kẻ ấy đã niệm Phật với lòng sám hối thiết tha cùng cực. Nên ngài Vĩnh Minh nói, vì thể nhân duyên vốn không nên nghiệp thiện ác chẳng định. Muốn rõ đường siêu đọa phải nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Cho nên một lượng vàng rồng thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói đốt tiêu rơm cỏ muôn trùng. Một trong ba nhân duyên trên cộng thêm công đức của Phật hiệu, nguyện lực của Di Đà, nên khi lâm chung kẻ nghịch ác mới thắng được tội kiên, sanh về cực lạc. Hoặc vấn thứ 18. Hỏi: sống trong đời ác năm trượt, mỗi người đều có tội, giả sử không tạo tội nặng ngũ nghịch thì cũng vương vào các lỗi khác. Nếu có người không sám hối hoặc sám hối mà tội chưa tiêu diệt hết, khi bình thời và lúc tâm chung đều chí tâm niệm Phật thì có được giảng sanh hay chăng? Đáp: những kẻ hành trì như thế đều được giảng sanh, do nhờ sức đại nguyện không thể nghĩ bàn của Đức A Di Đà. Kinh Na Tiên nói: như đem tảng đá thật to để trên thuyền, do nhờ sức thuyền nên đá không bị chìm và được chuyển sang bờ bên kia. Nếu không có thuyền thì dù đem hạt cát để xuống nước, hạt cát ấy cũng vẫn bị chìm. Tảng đá to dụ cho người nghiệp nặng, hạt cát dụ cho người nghiệp nhẹ, chiếc thuyền dụ cho nguyện lực của Phật. Dù người nghiệp nặng bao nhiêu mà biết ăn năn chí tâm niệm Phật thì cũng được Phật tiếp dẫn, ví như tảng đá to được thuyền chở qua bờ bên kia. Kẻ nghiệp tuy nhẹ mà không niệm Phật, khi mạng chung sẽ tùy nghiệp chịu khổ luân hồi, ví như hạt cát bị chìm, bởi không thuyền chuyên chở. Cho nên trong nhà Phật có thuyết đới nghiệp giảng sanh, là còn mang nghiệp mà được sanh về Tây Phương, chính ý nghĩa đó. Trong Tịnh Độ Văn, đoạn nói về bốn cõi cùng bảo, người còn đủ hoặc nhiễm vẫn được sanh về đồng cư tịnh độ, như Hùng Tuấn, Trương Trung Quỳ và một người ở Phần Châu đều lấy nghiệp đồ sát làm nghề sinh sống. Khi lâm chung, cả ba người ấy, kẻ thì thấy bầy trâu ồ ạt kéo đến muốn chém, kẻ lại thấy thần nhân đuổi bầy gà đến mổ khắp cả mình và đôi mắt, làm cho máu chảy ướt dược. Nhưng nhờ chí tâm niệm Phật nên cả ba đều thoát khỏi nghiệp nê lê, địa ngục, được sanh về cực lạc. Sự tích này có chép rõ trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Những việc trên đây không phải bằng chứng của Phật lực là gì? Xin đem một thí dụ nữa để nói rõ. Như có người phạm pháp quan, đáng lẽ phải bị tù ngục, nhưng kẻ ấy biết cầu cứu với vua, nhờ che chở cho để chờ lúc lập công. Do vua tuyên triệu nên quan không thể gia hình, đương nhân nhờ đó mà đi thẳng đến Đế Kinh, không ai cầm bắt được. Cho nên Bồ Tây Tư Sao nói, chúng sanh được về tịnh độ là do nhờ Đức Thích Ca chỉ được. Phật A Di Đà tiếp dẫn và chư Phật mười phương đều hộ niệm. Như người qua biển cả đã được thuyền to, lại nhờ tay lương đạo, thêm vào đó sức gió thuận, nên có thể mau đến bờ bên kia. Nếu còn không chịu bước lên thuyền, lưu liên nơi miền ác địa, đó là lỗi của ai ư? Hoặc thứ 19. Trước đã nói, hàng phàm phu cũng được lên ngôi bất thối. Theo thiện ý, ngôi bất thối là để cho hạng người không ác nghiệp. Nay những kẻ đới nghiệp giảng sanh mà cũng được bất thối ư? Đáp: chỉ được giảng sanh là đều lên hàng bất thối chuyển. Kinh nói: những kẻ sanh về đều trụ nơi chánh định trụ. Lại nói: ở cõi cực lạc, chúng sanh nào sanh về đó đều là bậc A Bệ Bạc Trí. Thập Nghi Luận nói: có năm nhân duyên khiến cho người giảng sanh không thối chuyển. 1. Do nguyện lực đại bi của Phật giúp trị. 2. Ánh sáng của Phật thường soi đến thân, nên lòng bồ đề của chư thiện nhân luôn luôn tăng tiến. 3. Chim, nước, rừng cây, gió, âm nhạc thường phát ra tiếng pháp khổ, không, vô thường, vô ngã. Hành giả nghe rồi sinh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. 4. Chúng sanh được sanh về cực lạc thì bản lành toàn là bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả chướng nạn ác duyên, lại không ngoại đạo tà ma, nên tâm thường an định. 5. Đã được sanh về cõi ấy thì thọ lượng vô cùng, đồng với Phật và Bồ Tát, an nhiên tu tập trải qua vô biên A Tăng Kỳ kiếp. Cổ đức cũng bảo: không nguyện sanh tịnh độ thì thôi. Có thật nguyện tất cả đều được giảng sanh, không sanh tịnh độ thì thôi, đã giảng sanh tất đều được bất thối chuyển. Hoặc vấn thứ 20. Hỏi: kẻ một đời tạo ác, khi lâm chung duy niệm Phật đã được đới nghiệp giảng sanh, lại còn không thối chuyển, quyền lực của Đức A Di Đà thâm diệu, thật không thể nghĩ bàn. Vậy thì bây giờ tôi tạo tác theo duyên đời, đợi khi sắp chết rồi sẽ niệm Phật có được chăng? Đáp: khổ thay, lời ấy rất ngu bụi sai lầm, còn nguy hiểm hơn thứ rượu độc. Đã hại mình lại làm hại lây đến hàng tăng ni, người thiền tính trong đời nữa. Sở dĩ hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung biết niệm Phật là do từ trước họ đã có căn lành, phước đức, nhân duyên, nên mới được gặp thiền tri thức, mới khởi lòng tin tưởng và phụng hành. Đó là việc cầu may trong muôn một, đâu phải mỗi người đều được như thế. Luận Quần Nghi nói: trong đời có 10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được. 1. Không gặp bạn lành nên chẳng ai khuyên niệm. 2. Nghiệp khổ bức thiết, không yên ổn, rảnh rỗi để niệm Phật. 3. Trúng phong cứng họng, không thể xưng danh Phật. 4. Cuồng loạn mất trí, không thể chú tâm tưởng niệm. 5. Hoặc gặp tai nạn nước lửa, mất sự điềm tĩnh chí thành. 6. Bỗng gặp cọp, beo, ác thú làm hại. 7. Khi lâm chung bị bàn ác phá hoại lòng tin. 8. Gặp bạo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời. 9. Bị trúng thương thoạt chết giữa quân trận. 10. Từ trên cao té xuống mà mạng vong. 10 sự kiện trên đây là những việc thường nghe thấy, không luận tăng tục nam nữ, hàng nào cũng có thể bị dướng vào. Đó là do tốt nghiệp hoặc hiện nghiệp vô cảm, nên sự việc bỗng nhiên xảy ra, không còn trốn tránh kịp. Ông đã không phải là bậc thánh nhân chứng tốt mạng không, biết được khi lâm chung có nghiệp hay không nghiệp, lại chẳng phải là bậc đủ tha tâm thiên nhãn, biết khi bình mạng chung chết tốt hoặc xấu, mà bình thời không niệm Phật, đến khi lâm chung nếu rủi mắc phải một trong 10 duyên ác đó thì sẽ liệu ra sao? Chừng ấy dù có Phật sống hay bao nhiêu thiện tri thức đứng dây quanh cũng không làm thế nào cứu được. Và thần thức ông sẽ tùy theo nghiệp đi vào chốn tam đồ bát ngàn, chịu nhiều tam đồ bát ngàn, nhiều kiếp chịu khổ, biết còn có được nghe danh hiệu của Phật như ngày nay chăng? Giả sử ông không bị những ác duyên đó, chỉ bệnh sơ sài rồi mãn phần, thì lúc sắp chết, bốn đại phân ly, gân xương rút chuyển, thân tâm đau đớn kinh hoàng như con đồi mồi bị lột dãy, con cua rớt vào nước sôi, làm sao mà niệm Phật? Dù cho ông không bệnh mà chết một cách yên ổn đi nữa, khi lâm chung hoặc e duyên đời chưa dứt, niệm tục còn dương, nỗi tham sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn phân vân, cũng không niệm Phật được. Nếu là người tục thì lại thêm gia vụ chưa xong xuôi, việc sao chưa sắp đặt, vợ kêu con khóc, trăm mối ưu tư, cũng không rảnh rỗi để niệm Phật. Chẳng đợi lúc lâm chung, giả sử trước khi ông chưa chết mà có chút bệnh nơi thân, phải gánh chịu sự đau khổ, rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi thầy, nhờ người cầu an sám hối, tạp niệm rối ren, chưa dễ nhiếp tâm niệm Phật. Dù lúc ông chưa có bệnh thì bị tuổi cao sức yếu, đủ sự kém suy, áo não buồn than, chỉ lo sự việc trên cái thân già còn chưa xong, chắc chi đã niệm Phật. Dĩ như lúc ông chưa già, thân lực đang cường tráng mà còn đeo diệt thế, chưa dứt niệm đời, bôn tẩu đông tây lo âu đủ việc, biển thức mênh mang, làm sao có thể niệm Phật? Dù ông được muôn duyên rỗi rảnh, có chí tu hành, nhưng đối với tướng thế gian, nếu nhìn không thấu, nắm không vững, dứt không xong, khi xúc đối với ngoại duyên không thể tự chủ, tâm tùy theo cảnh mà điên đảo, làm sao yên chí để niệm Phật? Ông thử nghĩ xem, chỉ khi già bình cho đến thở khỏe mạnh an nhàn, nếu còn một việc đeo đẳng nơi lòng, cũng không thể chánh tâm niệm Phật, huống nữa là đã đến lúc lâm chung ư? Phần chi ông lại còn nói tạo tác hay duyên đời, đó phải chăng là lời si mê, làm chỗ dụng tâm rất nên lầm lỗi. Về sự nghiệp thế gian như giấc mơ trò quyển, như bóng bọt tiếng gian, chỉ thoáng chốc rồi không, nó có lợi ích chi thiết thật cho ông trên đường giải thoát? Dù cho ông có tạo được chùa chiền quy mô rộng lớn, gây nên thanh thế địa vị cao tôn, kết thân với nhiều kẻ quyền chức giàu sang, trong tâm tự hào cho đó là đã thành công nơi đường tu, đâu ngờ thật ra chính lại phạm nhầm điều răn của tiên thánh. Bởi cổ đức từng khuyến giới rằng, người xuất gia phải chí thú nơi sự giải thoát, đừng quá đua theo công nghiệp hữu vi, vì trong ấy có nhiều lầm lỗi, e cho thiên đường chưa thấy, địa ngục đã trước. Nếu việc sống chết chưa xong, thì tất cả công nghiệp hữu vi đều là nguyên nhân của sự khổ, một mai nhắm mắt đi rồi, tùy theo nghiệp mà thọ báo, chừng ấy mới hay, việc đã làm là trên gông cùm thêm xiềng xích, dưới giặc nóng thêm củi than, mảnh pháp y đã mất nơi thân, nẻo dị loại đổi hình muôn kiếp. Qua mấy lời trên, nếu người có chí giải thoát, biết cảm thương thân thế của mình, phải nên động lòng rơi lệ. Tổ sư đã tha thiết khuyên rằng như thế, đâu có hứa cho ông tạo tác duyên đời, rồi đợi khi lâm chung mới niệm Phật ư? Ông há không thấy Tử Tâm Thiền Sư bảo, trong đời những người tiền của như núi, thê thiếp đầy nhà, đâu phải họ không muốn trẻ mãi để ngày đêm hưởng phước báo thế gian? Nhưng vì kiếp sanh có hạn, tháng năm thúc giục tuổi già, cái chết há thiên vị cái giàu sang, sức nghiệp đâu nể kia người tài trí. Chừng ấy tội hành nghiệp cảm, còn chi là thói phong lưu. Kiếp trả đền dây, luống hối cho đời phóng đảng. Những việc vừa nói, thế nhân hầu hết mắt đã từng thấy, và tai cũng đã từng nghe. Người đời thường lần lựa, chờ khi lớn tuổi, việc nhà xong xuôi rồi sẽ niệm Phật. Nhưng cái chết đâu có hẹn trẻ hay già. Và tuy nói như thế, đã mấy ai tuổi cao mà biết lo niệm Phật? Cổ nhân bảo, chớ đợi đến già rồi niệm Phật, đồng quan mồ trẻ đã nhiều đây. Lại nói, có người từ lúc còn trẻ có gia đình rồi đến nuôi con cái, trong cuộc sinh sống phải chịu biết bao là nỗi khổ nhọc đắng cay. Khi hơi thở đã tàn thì gia đình tiền của tất cả đều bỏ lại hết, chỉ theo nghiệp mà đi. Nếu là con có nghĩa thì nó khóc cho ít tiếng, đốt mấy sắp giấy tiền, rước thầy tụng cho năm ba bộ kinh, rồi đến ngày lại sắm cơm canh cúng quẩy, đó gọi là còn biết tưởng nhớ đến mẹ cha. Rủi gặp con bất hiếu thì cha mẹ vừa nhắm mắt, xương đầu chưa lành, nó đã lo tranh nhà giành đất, cãi cọ kiện thưa, khi được phần rồi lại phung phí ăn chơi, thậm chí lãng quên ngày cúng dỗ. Việc đời kết cuộc bất quá chỉ như thế. Có điều chi đáng hẹn chờ? Cho nên bậc hiểu rộng thấy xa, phải sớm niệm Phật tu hành. Con cháu mỗi người tự có phước riêng, kẻ làm cha mẹ chỉ là bổn phận phần nào mà thôi, chớ vì nó suốt đời làm thân trâu ngựa. Xin dẫn thêm ra đây mấy lời của cổ đức: cười thương kẻ giàu sang, lo giàu thêm rộn ràng, hũ gạo xanh sâu mọt, kho tiền đầy ngổn ngang. Ngày cầm cân suy nghĩ, đêm đốt đuốc tính toan, hình hài chơi lẩn thẩn, tâm trí rối bàng hoàng. Vô thường khi chợt đến, biển nghiệp sống mênh mang. Ngài Tử Tâm đã tha thiết nhắc khuyên như thế, đâu có hứa cho ông tạo tác duyên đời rồi đợi đến khi lâm chung mới niệm Phật ư? Cho nên ông phải xét nghĩ kiếp người mong manh ngắn ngủi như lửa nhán thân đá, như chớp giật lưng trời, mới còn đó mà đã mất đi, có chi là trường cửu. Phải nhận định cho chắc, rồi thì lúc chưa già chưa bệnh gác qua thế sự, rủ sạch thân tâm, được một ngày quan âm, lo một ngày niệm Phật, được một khắc rảnh rỗi, tu một khắc công phu. Đến lúc lâm chung, mọi việc đã an bài, trời Tây cũng sẵn mở lối đường quan đảng. Bằng chẳng thế, khi duyên nghiệp đáo đầu, chừng ấy ăn năn đã muộn, nên suy nghĩ kỹ. Hoặc vấn thứ 21. Hỏi: lời ngu giả đã thành lỗi lầm, dù có dông xe bốn ngựa cũng không thể vớt lại kịp. Nghe qua mấy điều đại sư chỉ dạy, ai lại chẳng lạnh lòng? Hiềm gì nỗi lòng người tuy dễ tin tiếng, song cũng dễ thối lui. Khi nghe lời khuyên nhắc thì dũng mãnh siêng năng, lúc gặp việc chi chướng ngại lại giải đãi thối lui, ngã theo hướng khác. Phần đông đều bảo kết quả của sự niệm Phật có lẽ đợi sau khi chết rồi, còn hiện tại chỉ thấy nhọc nhằn mà không lợi ích chi thiết thật cả. Phải chăng đó cũng là duyên cớ thích đáng trong sự thối tâm biến trễ của người tu? Đáp: chỗ thấy của ông chưa được rộng. Trong kinh nói, người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên, đại lực thần tướng và hàng xa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và tất cả Bồ Tát theo thủ hộ bên mình. 3. Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. 4. Tất cả các quỷ như Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc và rút độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc quán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, hoặc tử. 6. Những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt, những quan mạng bị đương nhân giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục. 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điềm lành, hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà. 8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. 10. Khi lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng tay bưng đãi vàng tiếp dẫn giảng sanh về cực lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm màu. 10 điều lợi ích như trên chính do kim khẩu nói ra mà kinh văn đã ghi chép lại. Niệm Phật đã có lợi ích trong hiện tại và tương lai như vậy, thì đó chính là pháp cẩn yếu trong các môn xuất thế và xuất thế gian. Cho nên người tu chỉ gắng tinh tấn, đừng mang tâm niệm hoài nghi. Hoặc vấn thứ 22. Hỏi: về môn niệm Phật, nhờ ơn nhiều khen chỉ dạy nên các mối nghi đã tiêu tan và lòng chánh tín cũng đã khai phát. Nhưng trước đã nói, gác qua thế sự, rủ sạch thân tâm, mà người đời hoàn cảnh đều khác nhau. Kẻ được rảnh rỗi thuận duyên thì có thể tuân hành, người bị trăm việc buộc chàng thì làm sao để tu tập? Đáp: nếu người tu biết thống cảm cảnh vô thường và thiết tha vì sự giải thoát. Thì dù gặp duyên thuận nghịch khổ vui, đồng tình gấp hưởng, hoặc khi tiếp tân đại khách, lo việc công tư, đối xử muôn duyên, ứng thù tám mặt, cũng không ngại gì đến sự niệm Phật. Cổ nhân đã bảo: non cao khó đón đường mấy bạc, trúc đậm khôn ngăn ngọn suốt trong. Lại nói: mai lại A-di-đà, chiều cũng A-di-đà, dù gấp như tên bắn không rời A-di-đà. Cho nên muôn cảnh vẫn nhàn, tự mình náo đồng. Nếu người thiết thật cầu về cực lạc và biết cách dụng tâm, thì không có duyên nào làm trở ngại được sự tu niệm cả. Tuy nhiên, những kẻ năng lực yếu kém, việc đời bận nhiều, nên phải trong gấp cố tìm chút thời giờ rảnh, trong động gắng giữ niềm lắng yên, rồi tùy sức niệm Phật hoặc nhiều hoặc ít. Mỗi ngày nên định khóa hoặc 3 muôn hay 1 muôn câu, 3.000 hay 1.000 câu, và giữ mực thường hằng, đừng cho gián đoạn. Nếu vị nào duyên sự quá nhiều, ít có giây phút rảnh rỗi, thì cứ mỗi buổi sớm mai tu theo pháp thập niệm hồi hướng, cứ giữ như thế suốt đời, cũng được nhờ ơn tiếp dẫn. Người có thì giờ hay phương tiện, ngoài thời niệm Phật hoặc trì chú tụng kinh hoặc sám hối bố thí, tùy phần tùy lực mà tu các phước lành. Dù có mãi may công đức cũng đem hồi hướng Tây Phương. Dụng công như thế, chẳng những quyết định được vãng sanh, mà cũng sẽ tăng cao thêm phẩm vị. Vấn thứ 23. Hỏi: từ trước đến nay, kẻ hầu tiếng này chỉ nghe nói nhiều về niệm Phật mà chưa hiểu rõ phương châm và pháp thập niệm hồi hướng thế nào. Riêng lòng cũng chưa được tường tất, xin nhờ đại sư chỉ thị. Đáp: niệm Phật là duyên tưởng theo 32 tướng, buộc tâm vào định. Làm sao cho khi mở mắt hay nhắm mắt thường được thấy Phật? Hoặc phương pháp nữa là chuyên xưng danh hiệu, chấp trì không tán loạn, cứ bền giữ như thế, trong đời này cũng được thấy Phật. Hiện nay tôi thấy phần đông người tu tịnh độ đều lấy pháp trì danh làm thắng. Phép xưng danh cần phải lắng lòng, không cho tán loạn, mỗi niệm nối tiếp nhau, buộc tâm nơi hiệu Phật. Khi miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm phải soi theo mỗi câu mỗi chữ cho rành rẽ rõ ràng. Khi xưng danh hiệu Phật, không luận ít hay nhiều, đều phải một lòng một ý, tâm tâm nối nhau. Niệm như thế mới có thể mỗi câu diệt được tội nặng nơi đường sinh tử trong 80 ức kiếp. Nếu chẳng vậy thì tội chướng khó tiêu trừ. Còn về pháp thập niệm thì mỗi buổi sớm mai, hành giả phải quỳ trước bàn Phật hoặc chắp tay đứng ngay thẳng hướng về phương Tây. Niệm Phật liên tiếp luôn một hơi, cứ mỗi hơi kể một niệm, 10 hơi là 10 niệm. Khi niệm, không hạn số câu ít hay nhiều, chỉ tùy theo hơi dài ngắn, chuyên chú niệm luôn cho hết hơi mới thôi. Nên giữ tiếng niệm Phật cho rành rẽ, không thấp không cao, không gấp không quẩn. Niệm 10 hơi liên tiếp, chớ để tâm ý tán loạn. Đây là pháp mượn hơi giúp tâm, quý ở nơi chuyên nhất, và phải giữ như thế trọn đời, không được một ngày tạm bỏ. Về phần hồi hướng là sau khi niệm xong, dùng tâm chí thành nguyện rằng: con là pháp danh, phát lòng Bồ Đề, một lòng quy mạng Đức A Di Đà, nguyện về cực lạc. Xưa Phật lập thệ, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng xưng danh cho đến 10 niệm, như không được sanh, ta không thành Phật. Con nguyện nương nhờ từ lực của Phật, tội diệt phước sanh. Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, dứt trừ chướng ngại, Phật cùng thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh, mau ngộ Phật thừa, độ khắp muôn loại. Môn thập niệm hồi hướng trên đây là phương pháp rất thiết yếu của Thiên Đức đã chỉ dạy. Môn này rất được hạnh truyền và có lợi ích cho đời. Người niệm Phật nên tuân hành. Hoặc vấn thứ 24. Hỏi: đối với người ở trong lưới tục, cổ đức đã tùy lượng mà chỉ dạy phương pháp rất cặn kẽ rõ ràng, nhưng với chúng tôi là hạng người thế ngoài, lại phải làm sao để dùng công? Đáp: trước tôi đã nói pháp tu có nhiều loại, tổng nhiếp thành ba môn. Trong ba môn ấy, mỗi người tùy ý mình lựa chọn hoặc chuyên tu hay kiêm tu, chỉ yếu tâm chân thiết và giữ cho bền lâu, tự sẽ có kết quả. Hoặc vấn thứ 25. Hỏi: phương tu duyên quán, pháp niệm duy tâm, dường như hành môn của bậc thượng khí, còn mười nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, mười tâm trong kinh Bảo Tích cũng là dụng công của hạng lợi căn. Nếu như căn khí không xứng hợp, e cho công hạnh khó thành. Nay tôi tự xét căn tánh và sở thích của mình, thì chỉ nên chuyên trì danh hiệu, nếu rảnh thì thêm lễ Phật sám hối mà thôi. Ý đại sư như thế nào? Đáp: lần thay, ông biết tự lượng đó. Xét qua lời ông nói, thật rất hợp với thuyết chuyên tu vô gián của Thiền Đạo đại sư. Thuyết ấy đại khái như sau: chuyên tu là do chúng sanh phần nhiều chướng nặng, tâm tưởng thô phụ, ý thức rối loạn, mà quán cảnh lại quá tinh tế nên công hạnh khó thành. Do đó nên đến đại thánh xót thương, bảo chuyên xưng ngay danh hiệu. Vì xưng danh rất dễ, nếu giữ mỗi niệm tương tục liền được giảng sanh. Kẻ nào suốt đời hành trì như thế thì mười tu mười người về, trăm tu trăm người về. Bởi tại sao? Vì không tạp duyên nên dễ được chánh niệm, vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau, vì không trái giáo pháp, vì thuận theo lời Phật dạy. Nếu bỏ chuyên tu mà hành theo tạp hành để cầu sanh, thì trong trăm ngàn người chỉ hy vọng được ba bốn. Sở dĩ như thế bởi vì tạp duyên loạn động làm mất chánh niệm, vì trái bản nguyện của Phật, vì trái giáo pháp, vì không thuận theo lời Phật dạy, vì sự hệ niệm không nối tiếp nhau, vì không tương tục để báo ơn Phật, vì tuy có hạnh lành mà tương ưng với danh lợi, vì ưa theo tạp duyên mà làm chướng sự sanh tịnh độ cho mình và người. Vô giảng tu là thân chuyên lễ Phật A-di-đà, không lễ vị thánh nào khác, miệng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, không trì tụng các kinh và xưng danh hiệu khác, ý chuyên tưởng Phật A-di-đà, không xen tạp các tưởng niệm khác. Lại khi những nghiệp tham sân si nổi lên làm cho công tu gián đoạn, phải tùy phạm tùy sám hối, đừng để qua cách ngày, cách đêm, cách giờ. Phải làm sao giữ một niệm thanh tịnh, không xen tạp, không hở dứt, đó mới thật là vô gián tu. Trên đây là pháp chuyên tu vô gián của Thiện Đạo đại sư. Theo Thiên Trúc truyện, đại sư là hóa thân của Phật A Di Đà. Chỗ lập thuyết của ngài điểm chính yếu là ở nơi niệm niệm tương tục. Cô Sơn Hòa Thượng cũng bảo: chẳng nên xưng danh tán loạn, phát nguyện lơ là. Và Vĩnh Minh đại sư cũng vậy, phải một lòng quy mạng, trọn kiếp tinh tu, khi ngồi nằm thường hướng về Tây, lúc lễ bái, niệm Phật, phát nguyện phải khẩn thiết chí thành, không xen lẫn tạp niệm, trạng như người sắp bị hình lục, như kẻ đã ở lao tù, như người gặp giặc quán rượt theo, như bị nạn nước lửa bức bách. Một lòng cầu cứu, nguyện thoát khổ luân, mau chứng vô sanh, để nối ngôi Tam Bảo, đền đáp bốn ân, độ loài hàm thức. Chí thành như thế, tất công phu không uổng. Trái lại, nếu lời và hành không hợp nhau, lòng tin không vững chắc, niệm lực thường gián đoạn không tương tục, đem sự biến trễ ấy để mong giảng sanh, thì e cho khi lâm chung khó gặp bạn lành, bị sức nghiệp lôi kéo, sự đau khổ ép bức mà không thành chánh niệm. Vì sao? bởi vì hiện tại là nhân, lúc lâm chung là quả. Nhân phải cho thật, quả mới không hư. Do âm thanh lớn thì tiếng vang dội rền xa, và hình ngay bóng mới thẳng vậy. Hoặc vấn thứ 26. Hỏi: tôi làm sao cho mỗi niệm nối nhau? Thật ra tôi vẫn muốn được như thế, song chỉ hiềm định lực chưa thành, niệm đầu không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên, hoặc tư tưởng vọng nổi dậy, hoặc xúc đối cảnh duyên tự kềm giữ không vững. Hoặc tâm tình rối loạn, cố ngăn dẹp chẳng kham. Cứ ngồi vào lần chuỗi một lúc là tâm niệm đã chạy hết đông sang tây. Bất giác, nó đã đi xa cách mấy ngàn muôn dặm hồi nào, cũng không tự hay biết. Có khi phải bận lo một việc chi, thì luôn trong năm 10 ngày, hoặc đến cả tháng, tâm trí vẫn dính dít chưa quên. Chỉ dẹp trừ nó còn chưa xong, nói gì đến việc gián đoạn. Điều này thốt ra thật đáng hổ thẹn, song nghĩ lại cũng đáng thương tâm. Không biết có cách gì đối trị chăng? Xin nhờ đại sư chỉ bảo. Đáp: đó là căn bệnh chung của hầu hết người tu. Trong lúc ấy, nếu ông không thống thiết tự trách rằng, thì khó mà thành tựu pháp chuyên tu vô gián. Tôi nghe người xưa có 3 điều thống thiết tự trách rằng, nay vì ông tỏ bày nên ghi nhớ cho kỹ. Điều thứ nhất là phải nghĩ đến sự báo ân. Người tu có những ân trọng, hãy tạm gác qua ân Phật, ân Thầy. Như ông là Phật xuất gia, công ơn sinh dưỡng của cha mẹ há chẳng phải là sâu nặng ư? Ông đã lìa tục xuất gia, vì đi học đạo nên phải xa cách quê quán nhiều năm. Cha mẹ nhọc nhằn cực khổ, ông cũng không biết. Khi già yếu đau bệnh, lại cũng không hay mà săn sóc thuốc thang. Đến lúc cha mẹ mãn phần, ông không biết. Hoặc có được tin gì về cũng đã trễ muộn. Khi ông còn nhỏ, có khi cha mẹ vì nuôi nấng, thương lo cho con mà gây ra nhiều tội nghiệp. Lúc chết rồi, hoặc bị đọa vào nẻo khổ, hy vọng ông cứu độ như khát chờ uống, như hạn trong mưa. Nếu ông tu hành lơ láo, tất tịnh nghiệp không thành. Đã không thành thì tự cứu chưa xong, làm sao cứu được cha mẹ? Đối với song thân ông đã lỗi phần phụng dưỡng về thể chất, mà còn không cứu độ được phần hương linh, tức là phụ nghĩa quên ân, là người đại bất hiếu. Kinh nói, phạm tội bất hiếu sẽ bị đọa vào địa ngục. Thế thì tâm niệm gián đoạn, không chuyên tu, chính là nghiệp địa ngục vậy. Lại, ông không dệt mà mặc, không cày mà ăn, phòng, nhà, chăn gối, cơm áo, thuốc thang đều do đàn diệt cúng dâng. Tổ sư từng răn dạy, hàng thiện tính vì sùng kính Tam Bảo đã chia cắt bớt phần ăn của gia đình đem đến cúng dường. Nếu người tu đạo hành không tròn, thì dù là tất giải hạt cơm, kiếp sau cũng phải đền trả. Muốn báo ân đàn diệt, ông phải lo chuyên tu tịnh nghiệp để độ mình, độ người. Nếu ông sanh một niệm gián đoạn không chuyên, tất đã có phần trong kiếp luân hồi dây trả. Và tâm niệm ấy chính là nghiệp hạ tiền hoặc xuất sanh vậy. Điều thứ hai là phải có chí quyết định. Người tu hành phải kiên quyết để đi đến kết quả. Ông một đời tham thiền đã chẳng ngộ thiền, khi học giáo lại không tin về giáo, cho đến ngày nay tâm địa chưa lắng yên, niệm đầu còn sôi nổi. Khi thì muốn làm thi, lúc lại thích tả tự, khi thì thuyết giáo, lúc lại đàm thiền, ý chí ly tán đi 3-4 nẻo. Tổ sư đã bảo, tâm niệm còn vướng mắc, đó là nghiệp luân hồi. Tình tưởng vừa sanh ra, muôn kiếp bị ràng buộc. Sở dĩ ông chưa được chánh niệm là do gì còn tình tưởng phân vân, và tình tưởng còn phân vân cũng bởi chí không quyết định. Cho nên người tu mà ý chí không nhất quyết, đó chính là đầu mối của sự sa đọa tam đồ vậy. Lại, nếu người tu ý chí không quyết định thì không thể gìn giữ giới căn. Do ý niệm phân vân nên không thể thâu nhiếp thân và khẩu. Kinh nói, thà lấy nước đồng sôi rót vào miệng, nguyện không để miệng phá giới này thọ các thức ăn uống của tính tâm đàn diệt. Thà dùng lưới sắt nóng quấn thân thể mình, nguyện không để thân phá giới này thọ những y phục của tính tâm đàn diệt. Phương chi, do các giới không trang nghiêm nên tâm càng vọng động, nhưng sự vọng động ấy mà phần chuyên tu bị gián đoạn. Thế thì một niệm gián đoạn đâu chỉ là nghiệp nhân của lưới sắt nóng và nước đồng sôi ư? Và nếu người tu ý chí không quyết định, tức không nhận rõ tướng đời giả quyển, dễ chạy theo danh lợi hư phù. Khi danh lợi thuộc về mình thì sinh lòng mê đắm, danh lợi thuộc về kẻ khác lại sinh lòng ganh ghét hơn thua. Cổ đức bảo: tham đắm danh lợi đi về nẻo xúc đường quỷ, buông lòng thương ghét đồng vào hầm lửa giặc dầu. Thế thì một niệm gián đoạn chính là ngạ quỷ hầm lửa vậy. Điều thứ ba là cầu sự ứng nghiệm. Người đã tu tịnh nghiệp nên cố gắng làm sao cho có sự ứng nghiệm. Kiếp người mong manh, vô thường chẳng hẹn. Như ông, nay tóc đã điểm bạc, da đượm nét nhăn, tướng suy tàn hiện rõ. Kỳ lâm chung không còn được mấy ngày. Vậy ông phải cố gắng chuyên tu, làm sao cho có triệu chứng giảng sanh chắc chắn. Như khi xưa, Huệ Diễn Pháp Sư ở Lô Sơn, ba phen thấy Phật xoa đầu. Lại như Hoài Cảm Pháp Sư, chí thành xưng danh hiệu Phật, liền thấy Đức A-di-đà phóng ánh quang minh hiện ra tướng hảo. Và như Thiếu Khang Pháp Sư, khi niệm Phật một câu, đại chúng liền thấy một vị Phật từ nơi miệng bay ra, cho đến trăm ngàn câu cũng như thế, tở hồ các hạt chuỗi nối tiếp nhau. Những sự ứng nghiệm như thế có đến muôn ngàn. Nếu tâm ông không gián đoạn thì thấy Phật rất dễ, như còn gián đoạn tức khó thấy Phật. Đã không thấy Phật thì cùng với Phật vô duyên, và đã vô duyên quyết khó sanh tịnh độ. Khi không được sanh về tịnh độ, tới sớm muộn gì cũng bị đọa vào ác đạo. Thế thì một niệm gián đoạn chính là nghiệp tam đồ vậy. Phải nên răn dè và suy nghĩ kỹ ba điều cảnh sách trên, người tu tịnh nghiệp phải ghi nhớ suy nghĩ, rồi tự trách răn một cách thống thiết, làm sao cho tâm không rời Phật, Phật chẳng rời tâm. Đạo cảm ứng giao thông, hiện đời được thấy Phật, đã thấy Đức Phật ở Cực Lạc, tức thấy chư Phật khắp mười phương, và thấy chư Phật mười phương, tức thấy vị Phật thiên chân của tự tánh. Khi ấy được Phật tự tánh thì sự đại dụng sẽ hiện tiền, chừng ấy mới theo lòng bi nguyện độ khắp quần sanh. Đó gọi là tịnh độ thiền, mà cũng là thiền tịnh độ vậy. Thế thì ý của ngài Vĩnh Minh nói có thiền có tịnh độ dường như cọp mọc sừng. Đời này làm thầy người, đời sau là Phật tổ, há chẳng là ứng nghiệm trong giai đoạn này ư? Phải nên cố gắng. Thiền giả nghe xong vừa kinh ngạc vừa mừng trở, lặng lẽ dây lâu, dường như tìm được vật chi đã mất. Thiên Như lão nhân lại bảo: thiền cùng với tịnh độ vẫn không hai, nếu liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê. Bởi ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm, đừng nên lầm nhận. Thiền thượng nhân liền đảnh lễ mà thưa rằng: tôi rất may mắn được nhờ ơn chỉ bảo, nay đã biết đường về, rồi từ tạ mà lui. Lời phụ: thiền cùng tịnh độ vẫn không hai, nếu liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê. Lời của Thiên Như đại sư quả thật xác đáng. Bởi chân tâm bao hằng xa muôn pháp, hàm vô biên quốc độ, nơi thiền gọi là bản lai diện mục, nơi tịnh gọi là tự tánh Di Đà. Kinh Lăng Nghiêm nói: mười phương hư không sanh trong tâm ông, như áng mây nổi điểm giữa trời xanh rộng lớn bao la, huống chi vô lượng thế giới ở trong hư không ư? Cổ đức cũng bảo: hằng xa pháp ấy bồ đề đạo, nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm. Vì chân tâm bao hàm muôn tượng, nên nếu người tu thiền mà hiểu thiền bằng lý không không, rồi bác chẳng có cực lạc, bác sự cầu sanh, tức chưa phải là người hiểu thiền. Sở dĩ ngài Thiên Như nhiều phe cặn kẽ chỉ bày là để phá mối chấp không đó. Về phần thể, chân tâm sáng lạng bao hàm vô biên thế giới gọi là thiền tịnh độ, và vô lượng thế giới ảnh hiện trong chân tâm, tất cả đều tịch tịnh như quyển, gọi là tịnh độ thiền. Về phần dụng, hành giả khi đã ngộ tánh bản lai, rồi khởi lên những bi nguyện tu những hành trang nghiêm cõi Phật, thành từ chúng sanh, gọi là thiền tịnh độ. Và nếu dùng môn tịnh độ để giúp quá hữu tình, trở về chân tánh, gọi là tịnh độ thiền. Tóm lại, thiền tức tịnh độ, tịnh độ tức là thiền. Nếu bác tịnh độ chính là chưa hiểu rõ thiền, và bác thiền cũng chẳng suốt thông tịnh độ, liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê, bởi do lý đó.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net